Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Trung Quốc cảnh báo sẽ phản công mạnh nước Anh về vấn đề Hồng Kông, Bắc Kinh nói quan hệ Trung Việt đang phát triển tích cực, Việt Nam và khả năng chọn phe trên Biển Đông, Việt Nam trao trả thêm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, tình hình thế giới thuận lợi để Việt Nam thành nước công nghiệp sau 15 năm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu EU đã đạt được một thỏa thuận lịch sử vào sáng sớm thứ Ba 21 tháng 7 về một kế hoạch kích thích kinh tế, nhằm vực dậy các nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch corona sau một hội nghị thượng đỉnh gay gắt kéo dài gần 5 ngày. Thỏa thuận đạt được mở đường cho Ủy ban châu Âu thay mặt cho tất cả 27 nước thành viên, huy động hàng tỷ euro trên thị trường vốn trong một hành động đoàn kết chưa từng thấy trong lịch sử hội nhập châu Âu kéo dài gần 7 thập kỷ. Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh Charles Michel gọi hiệp định đạt được là một thời điểm bước ngoặt đối với châu Âu. Nhiều người đã cảnh báo rằng một hội nghị thượng đỉnh thất bại trong bối cảnh đại dịch corona sẽ đặt nghi vấn về khả năng sống còn của khối EU sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế và sau khi nước Anh rời bỏ EU mới đây. Giá cổ phiếu trên thế giới đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 vừa qua và đồng euro cũng nhanh chóng chạm mức cao nhất kể từ tháng 3 sau khi tin tức về thỏa thuận EU loan truyền. Chủ tịch hội nghị Michel chia sẻ sự hân hoan của ông với các phóng viên. Ông nói đây là một tín hiệu cụ thể cho là châu Âu là một lực lượng để hành động. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận, ca ngợi thỏa thuận mới đạt được là thực sự có tính cách lịch sử. Các nhà lãnh đạo hy vọng quỹ hồi phục kinh tế trị giá 750 tỷ euro và ngân sách 1,1 ngàn tỷ euro liên quan trong ngân sách 2021-2027 sẽ giúp vực dậy lục địa châu Âu khỏi tình trạng suy thoái kinh tế sâu rộng chưa từng thấy tại lục địa này kể từ sau Thế chiến thứ hai do đại dịch corona gây ra. Bộ trưởng Kinh tế Đức nhận định với thỏa thuận này, cơ hội cho một tiến trình hồi phục thận trọng, chậm rãi trong nửa cuối năm nay đã tăng cao. Mặc dù nặng về tính biểu tượng, thỏa thuận này đã phải trả giá bằng những cắt giảm về suất đầu tư và các quỹ thân thiện với khí hậu và môi trường, và không đặt điều kiện để giải ngân cho các nước như Hungary và Ba Lan bị coi là vi phạm các giá trị dân chủ. Trong một khối gồm 27 nước thành viên, mỗi nước đều có quyền phủ quyết. Hội nghị thượng đỉnh EU phơi bày những rạn nứt trong khối có thể cản trở tiến trình làm quyết định trong tương lai về các vấn đề tài chính, khi các nước giàu hơn ở miền Bắc châu Âu chống đối việc giúp đỡ các nước nghèo hơn ở miền Nam. Kế hoạch phục hồi còn đối mặt với nhiều khó khăn khi phải được nghị viện châu Âu thông qua và được tất cả các quốc gia EU phê chuẩn. Trung Quốc hôm 21 tháng 7 đe dọa tiến hành một cuộc phản công mạnh mẽ để đáp trả hành động của Anh, lập tức đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại thuộc địa cũ của Anh, theo Reuters. Lên tiếng trước Quốc hội ngày hôm trước, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói hiệp ước dẫn độ sẽ bị đình chỉ lập tức trong khi lệnh cấm vận vũ khí được mở rộng để bao gồm Hồng Kông. Chúng tôi sẽ không xem xét việc kích hoạt lại các thỏa thuận đó trừ phi có các biện pháp bảo vệ rõ rệt và mạnh mẽ, khả dĩ ngăn chặn hiệp ước dẫn độ từ Anh bị lạm dụng dưới luật an ninh quốc gia mới, ông Raab nói. Quyết định này dường như đã làm Bắc Kinh tức giận. Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cảnh báo Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ đáp trả các hành động sai trái của Vương quốc Anh. Ông kêu gọi London hãy từ bỏ hoang tưởng rằng họ vẫn còn ảnh hưởng tới Hồng Kông như thời thực dân và lập tức sửa chữa những hành động sai trái, ông nói. London vốn bất bình về chiến dịch đàn áp ở Hồng Kông và ý kiến cho rằng Trung Quốc đã không nói lên toàn bộ sự thật về vụ bùng phát dịch corona. Ngoại trưởng Raab nói ông sẽ nới rộng lệnh cấm vận vũ khí đã áp dụng từ lâu đối với Trung Quốc để bao gồm cả Hồng Kông, nghĩa là Anh sẽ không xuất khẩu vũ khí đạn dược sang Hồng Kông, đồng thời cấm bất kỳ thiết bị nào có thể được sử dụng để đàn áp dân chúng. Úc và Canada đã đình chỉ các hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông từ đầu tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chấm dứt quy chế ưu đãi kinh tế đối với Hồng Kông. Tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson ra lệnh hoàn toàn loại bỏ các thiết bị của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei khỏi mạng 5G của Anh vào cuối năm 2027. Trung Quốc từng được coi là nguồn đầu tư chính cho các dự án cơ sở hạ tầng của Anh, từ hạt nhân cho tới đường sắt, cáo buộc Anh là quỳ lụy Hoa Kỳ. Anh nói luật an ninh mới vi phạm các nguyên tắc để bảo đảm các quyền tự do gồm một nền tư pháp độc lập là điều đã giúp Hồng Kông sau năm 1997 duy trì vị thế là một trong những trung tâm thương mại và tài chính quan trọng nhất thế giới. Các quan chức ở Hồng Kông và Bắc Kinh nói luật này là rất quan trọng để lấp các lỗ hổng an ninh đã bị phơi bày trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ chống Trung Quốc hồi gần đây. Mặt khác, Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu các cường quốc phương Tây ngưng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 7 cho biết rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển tích cực về tổng thể bất chấp những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong những tháng gần đây về xung đột trên Biển Đông. Người phát ngôn Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh nói với các phóng viên sau khi thông báo về cuộc họp Ủy ban điều hành Trung Quốc-Việt Nam về hợp tác song phương lần thứ 12 rằng về tổng thể các mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đang trên một quỹ đạo tích cực. Ông Uông không nhắc gì tới những xung đột gần đây giữa hai nước về các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, khiến Bộ Ngoại giao ở Hà Nội và Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng qua lại cáo buộc lẫn nhau về chủ quyền lãnh thổ. Những tháng gần đây, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh đâm chìm một tàu cá của ngư dân Việt gần quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào giữa tháng 4 và tuyên bố thành lập các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa, một động thái mà Hà Nội phản đối. Vấn đề Biển Đông đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra trong cuộc họp lần thứ 12 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam mà ông đồng chủ trì với Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị qua hình thức trực tuyến hôm 21 tháng 7. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về tình hình trên biển thời gian qua và những điểm còn khác biệt về vấn đề trên biển. Ông Minh nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây và đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển và thúc đẩy đàm phán COC, tức Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, sớm đạt kết quả thực chất, theo báo Điện tử Chính phủ. Tuy nhiên, tại hội nghị, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc nhất trí rằng quan hệ Việt-Trung về tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực. Trung Quốc mong muốn nắm giữ tiến bộ trong quan hệ song phương với Việt Nam tại cuộc họp này và trao đổi ý kiến chuyên sâu về trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau với các nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát đang diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 20 tháng 7. Chúng tôi tin rằng với những nỗ lực phối hợp của mình, cuộc họp sẽ mang lại kết quả như mong đợi và đóng góp vào sự phát triển chiến lược toàn diện của hai nước chúng ta. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng trước sự bùng nổ đột ngột của COVID-19, Trung Quốc và Việt Nam đã đoàn kết với nhau để hỗ trợ lẫn nhau và đạt được chiến thắng lớn trong cuộc chiến, tạo điều kiện tốt để trao đổi và hợp tác trong tương lai. Mỹ và cộng đồng quốc tế cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng trong lúc các quốc gia láng giềng còn đang vật lộn với đại dịch do virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán gây ra để tăng cường kiểm soát Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 7, ông Vương còn cho biết rằng vì năm nay là kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại và trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư và Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng trong dịp Tết vừa qua và bàn các kế hoạch chiến lược nhằm phát triển hơn nữa các mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước.
Chính sách quyết đoán khẳng định quyền lực và chủ quyền của Trung Quốc trong những ngày gần đây dường như đang tạo thêm nhiều đối thủ cho Bắc Kinh. Nhưng với quốc gia láng giềng có chủ quyền tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông là Việt Nam, một số chuyên gia nhận định với VOA rằng Hà Nội khó có thể ở trong thế đối đầu với Bắc Kinh, dù rằng có vẻ như đang ngã về phía Mỹ với tiếng nói mạnh mẽ hơn ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ. Với vai trò là chủ tịch ASEAN năm nay, Việt Nam vừa cho biết đã dẫn đầu các nước ASEAN lên tiếng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ sau khi Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, một động thái mà theo tiến sĩ Tạ Văn Tài, giáo sư luật của Đại học Harvard, là thúc đẩy bày tỏ mạnh hơn quan điểm của khối các quốc gia Đông Nam Á sau hàng loạt các tuyên bố chính thức của Mỹ. Giáo sư Tạ Văn Tài nói với VOA.
Việt Nam với tư cách chủ tịch ASEAN bây giờ năm nay thì cũng nói là theo cái tiếng nói của ASEAN nói chung mà gọi là dâng cao cái quan điểm của ASEAN như vậy, nghĩa là Việt Nam lần đầu tiên dám nói mạnh hơn với Trung Quốc về cái điểm là anh Trung Quốc ơi, Mỹ nó nói anh vi phạm luật pháp về vùng biển, về thềm lục địa. Bây giờ ASEAN chúng tôi, do tôi là chủ tịch hôm nay năm nay ấy, tôi đồng ý với điểm đó.
Theo giáo sư của Đại học Harvard, đây là điểm mạnh duy nhất mà Việt Nam thể hiện cho tới nay đối với Trung Quốc, nhưng vẫn chưa đi đến hành động quyết đoán hơn nữa là khởi kiện Bắc Kinh về tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa. Trong khi đó, Trung Quốc, thông qua tờ Hoàn Cầu Thời báo, tiếp tục đưa ra cảnh báo Hà Nội về việc chọn phe chống lại Bắc Kinh. Trong bài viết phân tích về mối quan hệ Mỹ-Trung sau khi Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố gọi yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông là phi pháp, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ cân bằng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn, tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều so với lợi ích nhận được. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói với VOA rằng
Trung Quốc từ khi mà trỗi dậy thì đặt ra một cái vấn đề là cảnh báo tất cả những cái nước nhỏ xung quanh ấy, đừng có ngả theo một cái nước nào đấy để chống lại Trung Quốc.
Mặc dù vậy, theo ông,
một khi mà cái lợi ích quốc gia của một nước bị xâm hại, trong khi nó lại là nhỏ quá, nó chưa có cách nào để nó chống lại được cái việc xâm phạm cái lợi ích quốc gia của nó, thì buộc lòng là nó phải đi nhờ cái sự giúp đỡ của các nơi khác, các nước khác, đặc biệt là các nước lớn.
Vì vậy, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, kể cả khi Việt Nam với chính sách quốc phòng 4.0 hiện nay, trong đó có nguyên tắc không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, thì trong trường hợp xảy ra những tình huống nguy hại đến lợi ích quốc gia, Việt Nam chắc chắn sẽ bỏ các chính sách trên để tìm sự trợ giúp hay đồng minh để chống lại.
Cho nên nếu mà Trung Quốc mà nói chuyện là Việt Nam ngả theo Mỹ hay là Mỹ bỏ cái vai trò gọi là đứng ở trung gian đi, thì không phải Mỹ vẫn đứng ở giữa. Cho nên Mỹ không nói gì đến cái chuyện ở chỗ khác, không nói đến chuyện Hoàng Sa, không nói gì đến những cái chuyện ở chỗ khác, mà Mỹ dựa vào đúng một cái chuyện là cái luật, cái công ước luật biển và cái vấn đề thềm lục địa.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, đây chính là điểm chung khiến cho Việt Nam và Mỹ thoạt nhìn có vẻ dường như đang phe với nhau. Còn giáo sư Tạ Văn Tài nhận định rằng lập trường của Hoa Kỳ vẫn không thay đổi từ trước tới nay. Mỹ vẫn không can thiệp vào vấn đề quốc gia nào nắm chủ quyền ở đảo đá nào trong những khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, tuyên bố cụ thể hơn lần này của Bộ Ngoại giao, Quốc hội và các quan chức Mỹ có lợi cho Việt Nam về nhiều mặt, theo cả hai nhà nghiên cứu. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói,
Mỹ đã lên tiếng ủng hộ một cách cụ thể, đấy là một cái lợi ích chính trị. Cái lợi ích chính trị là gì? Là có một cái sự cam kết ở ngay trong cái tuyên bố của Mỹ là họ đảm bảo rằng thế kỷ 21 này cái chính sách gọi là chính sách bành trướng bá quyền theo cái lối gọi là cái lối săn mồi ăn thịt là không có chỗ đứng. Thì đấy cũng là một cái cam kết mà người Mỹ nói rằng là không để Trung Quốc tiếp tục đi theo con đường này.
Về mặt ngoại giao, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng tuyên bố của Mỹ thể hiện một bước tiến lớn của Hoa Kỳ trong việc đưa ra hành động cụ thể ủng hộ tiến trình giải quyết các tranh chấp để duy trì hòa bình và quyền tự do đi lại trên Biển Đông. Trong khi đó, giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng, về mặt quân sự, Việt Nam không bao giờ có thể trở thành đối thủ của Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể đấu với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Ông nói,
Việt Nam có hải quân mạnh thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng mà không bao giờ là đối thủ của Trung Quốc đứng một mình được đâu. Chỉ có nghĩa là có thể có can đảm hơn là vì Mỹ họ đã có những lập trường về ngoại giao như vậy, và Việt Nam có quân sự như vậy, và tinh thần chống Trung Quốc của dân chúng Việt Nam như vậy, thì Việt Nam đừng có sợ thôi, chứ còn không có thể nói là một cái gọi là lực lượng mà có thể chống lại Trung Quốc bằng quân sự một mình được đâu.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, Hà Nội không việc gì phải do dự để nói những tiếng nói mạnh mẽ nhất vào lúc tất cả các nước ASEAN, trừ Campuchia và Lào, đang đồng loạt chống lại Trung Quốc với sự ủng hộ của cả hành pháp lẫn lưỡng đảng ở Quốc hội Mỹ.
Việt Nam nên nói mạnh lên chứ, mạnh cũng không gây ra chiến tranh đâu mà sợ.
Việt Nam vừa hồi hương thêm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh trong đợt trao trả hài cốt thứ 153 kể từ năm 1973, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại buổi lễ diễn ra tại văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 16 tháng 7, đại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Mỹ một bộ hài cốt do các đội khai quật được trong đợt tìm kiếm thứ 139, được tiến hành từ mùng 5 tháng 5 đến 23 tháng 6 vừa qua, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng cho biết hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định đơn phương kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii ở Mỹ để xác định thêm. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink, người tham dự buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ hôm 16 tháng 7, cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam mất tích, hy sinh trong chiến tranh cũng như khắc phục hậu quả chiến tranh. Trước đó, hôm 8 tháng 7, Mỹ và Việt Nam ký một thỏa thuận, theo đó Hoa Kỳ hỗ trợ quốc gia cựu thù nâng cao năng lực định danh hài cốt vô danh trong chiến tranh. Trong 35 năm qua, chính phủ Mỹ và Việt Nam đã duy trì sự hợp tác mạnh mẽ nhằm tìm kiếm đầy đủ nhất có thể những người Mỹ còn mất tích từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Khi chiến tranh kết thúc năm 1975, có đến 1.973 quân nhân và công dân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Kể từ đó, hài cốt của hơn 770 người đã được xác định và trao lại cho người thân của họ. Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những trường hợp còn lại, theo Đại sứ quán Mỹ cho biết hồi năm ngoái. Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ giữa hai nước kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Trong nghị quyết công nhận 25 năm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam được các thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ giới thiệu tới Quốc hội ở Washington gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trong việc tiếp tục tìm kiếm hài cốt của 1.246 quân nhân Mỹ còn đang mất tích kể từ chiến tranh Việt Nam. Theo Cơ quan Đại diện Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, việc tìm kiếm, khai quật và định danh hài cốt từ chiến tranh được coi là có vai trò quan trọng cả về văn hóa và tinh thần đối với hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc nhận định tại buổi tọa đàm trực tuyến 25 năm Việt Nam-Hoa Kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh hôm 15 tháng 7 rằng hiếm thấy trong quan hệ giữa hai quốc gia nào mà vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh lại có đóng góp quan trọng đối với tiến trình bình thường hóa, cải thiện quan hệ và xây dựng lòng tin như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thủ tướng Việt Nam mới đây lại nhắc đến mục tiêu là Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển vào khoảng năm 2035-2040. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Việt Nam, tại lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 7, trong diễn văn của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thị trường chứng khoán góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại phát triển thịnh vượng trong 15 đến 20 năm tới. Mục tiêu Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và nhắm đến là nước công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 2045 được đề ra trong một nghị quyết hồi tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh, làm nhiều công ty của Mỹ và các nước phát triển muốn rời khỏi Trung Quốc, một số nhắm đến Việt Nam, có những nhà quan sát bình luận cho rằng điều này có thể tạo thuận lợi cho Việt Nam theo đuổi tham vọng trở thành nước công nghiệp phát triển. Giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, nói với VOA rằng Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để đón các hãng Mỹ, châu Âu, Nhật Bản rời Trung Quốc đến Việt Nam. Nhưng theo giáo sư, không nên kỳ vọng quá cao vì Trung Quốc là thị trường cực lớn, có sức hút rất mạnh mẽ mà Việt Nam và các nước Đông Nam Á không so được, dẫn đến làm giảm ý muốn di chuyển của các doanh nghiệp. Trên bình diện rộng hơn, chuyên gia kinh tế kỳ cựu Võ Đại Lược phân tích với VOA rằng để Việt Nam đạt được mục tiêu thành nước công nghiệp phát triển, quan hệ đối ngoại là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt cần có quan hệ tốt với Hoa Kỳ và châu Âu là hai nơi phát triển nhất. Ông Lý giải thêm.
Nhìn ở cái khu vực Đông Á thì những nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản, hay là Đài Loan, hay là Singapore thì đều là những cái nước là đồng minh hoặc là thân cận của phương Tây cả. Trong cái thế giới hiện nay, Việt Nam thì không là đồng minh của ai cả. Chúng tôi chưa phải đồng minh của Mỹ. Và như vậy thì vấn đề đặt ra là không có sự hỗ trợ tích cực của những nước phát triển như Mỹ, Nhật, châu Âu, chủ yếu là về hai mặt, công nghệ và thị trường.
Mặc dù vậy, theo cựu Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, vẫn xuất hiện điểm sáng là Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU phê chuẩn và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Điều này sẽ mở rộng cửa cho Việt Nam tận dụng thị trường và công nghệ của châu Âu, giáo sư Lược nói. Tiếp đến, theo chuyên gia kinh tế này, Việt Nam cũng cần có thêm hiệp định tương tự với Mỹ. Ông đưa ra lý do.
Việt Nam trong những năm tới đây muốn bứt phá lên thì phải có một cái hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Và thông qua hiệp định như vậy thì chính phủ Mỹ có thể hỗ trợ Việt Nam về mặt công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ về mặt thị trường để Việt Nam có thể bứt phá. Thiếu những nhân tố bên ngoài như vậy thì Việt Nam khó bứt phá.
Trong hợp tác với các nước phát triển nhất, trọng tâm mà Việt Nam cần nhắm tới là các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D. Giáo sư Lược nói việc các trung tâm này đến nghiên cứu ở Việt Nam và thương mại hóa các công nghệ cao ở Việt Nam mới là điều quan trọng, ông nói. Các trung tâm R&D của Mỹ, Nhật, châu Âu ở Việt Nam hiện vẫn quá ít, ông lưu ý. Sở dĩ phải chú trọng đến các đối tác là những nước tiên tiến vì số doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể đóng vai trò đầu tàu hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giáo sư Lược nói. Chuyên gia kinh tế kỳ cựu này đưa ra đánh giá.
Phần lớn các vị đấy là làm kinh doanh bất động sản. Vingroup bắt đầu mới chuyển sang làm ô tô và làm điện thoại di động. Nhưng mà những cái thứ đấy cũng chủ yếu vẫn là lắp ráp, chứ chưa phải là sản xuất. Cho nên có thể nói là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam ấy, tới 98% là nhỏ và vừa, và nhỏ, cực nhỏ. Nó chỉ có 2% ấy là vào loại hay là tạm gọi cỡ trung bình và lớn, nhưng cái doanh nghiệp mà lớn nhất ấy thì là đều là bất động sản cả. Thành ra là cái khu vực tư nhân là hơi kém.
Tiên liệu về tương lai, giáo sư Võ Đại Lược nêu ra hai kịch bản. Về khả năng thứ nhất, ông nói:
với tất cả những điều kiện hiện nay, Việt Nam đang ở một cái thời điểm thuận lợi để có thể bứt phá. Nếu như Việt Nam mà khai thác được cái thuận lợi đấy, bứt phá được, thì trong vòng 20 năm tới, Việt Nam cũng có thể bứt phá thành một nước phát triển ở mức độ thấp, chứ không phải là cao như châu Âu hay Mỹ, nhưng mà là thoát cũng nên là bứt phá khỏi các cái nước đang phát triển.
Nhưng cựu Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới lưu ý rằng điểm lại lịch sử thế giới trong vòng mấy thập kỷ gần đây, số nước từng thuộc diện đang phát triển đã bứt phá thành công, gia nhập đội ngũ các nước phát triển là con số ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Việc đó rất khó, giáo sư Lược nói. Vì vậy, ông nêu ra khả năng thứ hai có tính thực tiễn hơn.
Tôi thì cảm nhận là trong vòng 10 đến 15 năm tới, Việt Nam giỏi lắm có thể đạt được ở cái trình độ nước đang phát triển ở cái hàng cao một chút, chứ chưa thành một nước phát triển được.
Năm 2001, Đảng Cộng sản Việt Nam từng đề ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhưng sau 15 năm, Quốc hội Việt Nam khóa 13 thừa nhận vào tháng 4 năm 2016 rằng tham vọng đó không đạt được. Liên Hiệp Quốc không có định nghĩa cụ thể về nước phát triển hay nước đang phát triển, nhưng danh sách những nền kinh tế phát triển trong báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế 2020 của Liên Hiệp Quốc liệt kê 31 nền kinh tế châu Âu cùng với Mỹ, Nhật, Canada, Úc và New Zealand. Trong số các nền kinh tế phát triển đó, Bulgaria có tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người là thấp nhất là 9.410 đô la vào năm 2019. Mặc dù vậy, con số đó của Bulgaria vẫn cao gần gấp 4 lần mức 2.540 đô la là GNI đầu người trong cùng năm của Việt Nam, nước được Liên Hợp Quốc xếp vào danh sách các nền kinh tế đang phát triển. Theo ước tính của một số chuyên gia kinh tế mà VOA tham khảo ý kiến, nếu Việt Nam duy trì tăng trưởng hàng năm là 7%, con số kể trên sẽ cải thiện nhiều. Theo đó, đến năm 2035, GNI đầu người của Việt Nam có thể đạt 7.500 đô la và 10.500 đô la vào năm 2040, thuộc nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao. Hiện nay, Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp. Dù thu nhập có thể tăng lên, nhưng điều đó không đảm bảo là sẽ thay đổi vị thế của Việt Nam. Trường hợp để tham khảo là Trung Quốc, nước láng giềng hiện có mức độ phát triển cao hơn nhiều so với Việt Nam. Trung Quốc có GNI đầu người năm ngoái là hơn 10.400 đô la, gấp 4 lần Việt Nam. Trung Quốc cũng có các ngành công nghiệp chế tạo ở trình độ cao, song vẫn nằm trong danh sách các nền kinh tế đang phát triển của Liên Hợp Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là một bước đi lịch sử, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, bước đi đòi hỏi chúng ta trước nhất phải đối diện với di sản đen tối của cuộc chiến tranh giữa hai nước. Trong những năm 1980, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng hành động để vượt qua đống đổ nát của chiến tranh bằng việc hồi hương hài cốt lính Mỹ hy sinh tại Việt Nam. Chương trình này dẫn tới các quan hệ được cải thiện và việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, kể từ đó tới nay chúng ta đã xây dựng tình hữu nghị dựa trên những lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và quyết tâm mạnh mẽ vượt qua quá khứ hướng tới tương lai. Hoa Kỳ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đáng kể của Việt Nam trong hai thập niên qua. Thương mại song phương tăng 7.000%. Thực tế, các công ty Mỹ đang giúp rót hàng tỷ đô la đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam giờ đây là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, đưa hàng triệu người dân thoát nghèo. Hoa Kỳ và Việt Nam cùng mở rộng quan hệ giữa người dân hai nước, bao gồm lĩnh vực giáo dục. Gần 30.000 người trẻ Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Hoa Kỳ. Việt Nam và Mỹ từng là kẻ thù trên chiến trường, nhưng giờ đây Ngoại trưởng Pompeo khẳng định quan hệ an ninh của chúng ta hoàn toàn là vì sự hợp tác. Mới đây, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng trở thành mẫu hạm thứ hai của Mỹ ghé thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Và với việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam 4 năm về trước, quân đội hai nước đang tìm cách tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh. Ngoại trưởng Pompeo lưu ý rằng vẫn còn thách thức trong quan hệ của chúng ta, nhưng khả năng thảo luận chân thành khi bất đồng xác minh tiềm năng đối tác của chúng ta. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh, trong những năm tới, Mỹ và Việt Nam phải tập trung cho tương lai, xây dựng sự hợp tác trong các lĩnh vực từ an ninh mạng cho tới giáo dục, năng lượng và quốc phòng. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Mỹ, trong lúc chúng ta kỷ niệm 25 năm đối tác trong năm nay, hãy làm mới cam kết của chúng ta về một nước Việt Nam mạnh mẽ và độc lập và một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.